hai la mã, 20 cột trụ. A. Thập thiện. Thân không ba ác, sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Miệng không bốn ác, nói dối, hai lưỡi, thêu dệt, lời độc. Ý không ba ác, tham lam, sân giận, tà kiến. Lìa 10 ác, tức thành 10 thiện. 10 lành đóng cửa địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh, mở cửa cõi trời, cõi người. 10 lành là căn bản của thanh văn giới, giải thoát luân hồi sanh tử. 10 lành là thềm bậc tiến lên Bồ Tát giới, con đường hoa gấm vô thượng Bồ Đề. Đây là tỳ ni thiết yếu nhật dụng của những ai tu tịnh độ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thơm ngát hương sen. Đây là phao nổi của liệt vị thượng nhân tham thiền nhập định, minh tâm kiến tánh, sửa soạn lướt qua bờ kia. Lòng từ cứu vớt hậu lai của chư Phật, chư Bồ Tát, lịch đại tổ sư, không thể rời đây mà hữu hiệu. Cổ Đức dạy, 10 điều thiện, trẻ thơ cũng biết nói, nhưng cụ già 80 chưa mấy ai đã viên thành. Tất cả ni sinh phải vân giáo phụng hành, ba nghiệp tinh nghiêm, ngõ hầu trùng quan tổ ấn, vĩnh chấn tông phong. Đem giác hoa hương huân ướp rừng thiền, rực rỡ Phật đường, xương minh chánh pháp. B. Thập tính. 1. Tâm hộ pháp. Biết rõ nhân vô minh, duyên ác nghiệp mới có ba đường khổ. Nhân giác tỉnh, duyên thiện nghiệp là đường lên thánh vị. Vì thế, trong hộ tâm tránh các duyên xấu, kết hợp các nhân duyên lành. Ngoài xả thân hộ pháp vì tam bảo là duyên giải thoát duy nhất của chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm dạy, muốn tâm hộ pháp đi đến thậm thâm, phải quán duyên khởi. Quả từ nhân sanh nên quả không thật. Nhân từ quả sanh nên nhân không thật. Vì không thật thể nên không thật có lực tác dụng. A. Một nghiệp dẫn một sanh, nhiều nghiệp viên mãn quả báo. Thí dụ, ăn cắp thì phải trả nợ. Thêm nghiệp dâm dục, phải vào bào thai thành có thân. Nếu khẩu nghiệp đã mắng người một câu ngu như bò, thế là sẽ làm bò kéo xe trả nợ, vân vân. Bá thí quả báo ở trời người. Nếu trước khi bá thí, đang bá thí, sau khi bá thí mà tâm niệm hối hận không vui, thì 6 căn quả báo theo đó bị giảm thiểu. Trì 5 giới được thân người là tổng báo. Nếu thêm nhẫn nhục nhu hòa, chánh báo sẽ đoan nghiêm tươi đẹp. Giận hờn cao có sẽ cảm biệt nghiệp xấu xí như con bú rù. B. Nghiệp lực chủ nhân ông không định tánh. Chúng sanh thường lưu chuyển mà không năng chuyển. Lìa thân đất nước gió lửa, bệnh không chỗ đứng. Mà đất nước gió lửa tự không phải bệnh. Tâm không nghiệp, tâm đâu có chiêu vời đau khổ. Nhưng không tâm, nghiệp chẳng chỗ nương. Cho nên, tâm lực có thể chuyển nghiệp lực. Bậc A-la-hán hàng phục được hành ấm, liền dừng bước sanh tử. C. Chân tâm vốn vô sanh bất biến. Tùy duyên tựa hồ có sanh. Thân người ăn cắp là đất nước gió lửa hư vọng, sanh già bệnh chết. Thân trâu quả báo cũng đất nước gió lửa, giả hiện một thời gian rồi thành không. Đúng lý thì cả nhân lẫn quả thế gian chỉ là một phim ảnh huyễn hóa. cuộc đời chúng ta là một mớ duyên khởi trùng trùng. Không biết duyên khởi thâm nghĩa, không như pháp tu hành, ắt bị lưu chuyển trong vòng sanh tử. Tìm hiểu thâm sâu thật nghĩa, khởi hạnh chứng chân, trước sau đều thật. 2. Niệm tâm. Để cho thú tánh điều khiển là kẻ nô lệ đáng thương nhất. Tự chủ được mình là kẻ nắm quyền vương bá vĩ đại nhất. Chìa khóa tự chủ luyện tâm, đào sâu hốc hẻm nội tâm, tự mở một khung trời quang sáng. Cần vâng lời Phật, học kinh tứ niệm xứ. A. Niệm thân. Thấu triệt con người là một tiến trình luôn biến chuyển, một khối uế trược sanh già bệnh chết. Quan niệm này chẳng phải bi quan mà hoàn toàn thực tiễn. Thế gian bị ảo kiến về ngã ái, khiến cho nhọc nhằn lo âu, bồn chồn nóng nảy, dẫn đến những quyết định vội vàng, những lời nói và hành động thiếu thận trọng. Các Phật tử vì có chánh kiến, sống hợp với lẽ phải nên thanh thản vui vẻ, mỗi bước đi lên. B. Niệm thọ. Chứng nghiệm một cách khách quan những cảm giác vui sướng, đau khổ hay bình thường. Người giác tỉnh không bị cảm thọ chi phối, không bị cái vui tạm bợ nhận chìm, cái khổ khách trần bức bách. Tâm xả là nguồn bình an. C. Quán tâm. Một công trình khảo xét tư tưởng của mình, nhận thức được vọng tâm là một chuỗi sanh diệt theo duyên sáu trần mà biến đổi, rõ ràng không phải là ta. Nó chính là dây trói buộc chúng sanh vào ngục luân hồi. Không bị cái vọng tập từ vô thủy này lôi cuốn, khôi phục lại quyền tự do độc lập, thong thả đi trong đời không bị dính mắc là con đường niết bàn. D. Quán pháp vô thường vô ngã. Đức Phật hệ thống hóa tất cả nhân sanh vũ trụ phức tạp làm 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới để dạy chúng ta học về chính mình. Quan sát hiểm nguy của 5 triền cái, dùng 7 giác chi để luyện tâm tĩnh lặng, sáng suốt, tự tại, vân vân. Nghệ thuật từ khước buông bỏ những hư huyễn để trở về chân tánh thanh bình, an lạc là một thành công đáng cho chúng ta cố gắng. 3. Tâm trì giới. Giới hiển lý trong sự nên rất quý. Muốn trì giới được vững chắc, phải quan sát nghiệp quả thậm thâm. Nhân quả tuy có mà chẳng thường, tuy không mà chẳng đoạn. Tội phước không mất. Kinh Hoa Nghiêm liên tiếp cho 9 ví dụ. 1. Chân tâm như gương đối cảnh hiện bóng. Giác thể có 4 nghĩa như gương. A. Lìa tất cả tướng tâm và cảnh. B. Tánh chân thật của vạn pháp, bóng, chính là chân tâm, gương. C. Nhiễm pháp chẳng thể nhiễm vì gương bất động. D. Gương là pháp bất biến, chân tâm bản lai trong sáng thanh tịnh. 2. Giống gieo vào ruộng mọc lên cây. Không người tạo nghiệp, không người thọ quả mà báo không mất. Hạt giống, thức, ruộng, nghiệp, vô minh che phủ, nước ái tưới nhuần, lưới kiến chấp chập trùng, ngã mạn rót xối, sanh mầm danh sắc. Nếu không tạo nghiệp, thức như thóc không xuống ruộng, trọn chẳng thể lên cây. 3. Nhà ảo thuật ở ngã tư đường hiện những sắc tướng. Thức ấm trụ ở sắc, thọ, tưởng, hành. Hiện ra vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. 4. Người gỗ có máy vang ra tiếng, chẳng thể bảo là ngã hay phi ngã. 5. Chim đều từ trứng nở ra, tiếng kêu và hình sắc không đồng nhau. Nghiệp báo thầm huân mà quả báo minh bạch. 6. Căn thân thành tựu trong thai tạng. 7. Khổ địa ngục. 8. Báo của chuyển luân thánh vương. 9. Lửa hỏa tai. Quả đáp nhân. 4. Định tâm. Bản tánh vô niệm thường định. Vọng tâm tán loạn phải tập trụ vào một cảnh. Thoạt nhiên khởi tâm liền mất chỉ, định. Tạm thời quên chiếu là mất quán, tuệ. Tịch chiếu song song mới không lỗi. Người sơ tâm thường băn khoăn, nếu giáo hóa nhiều e mất định tâm. Trí và bi khó song toàn. Phật thường vô niệm. Một pháp chứng ngộ là vô ngại pháp giới, tức là lý của tất cả sự. Nhiều giáo hóa là những sự của lý, tùy cơ duyên mà thị hiện. Bởi chứng ngộ lý mới có thể hiện nhiều sự. Bởi nhiều thị hiện sự mới chứng ngộ lý. Lý chứng ngộ đã thâm nhưng chưa thậm. Hiểu rõ lý và sự thành nhau sẽ phát tâm tiến mạnh. Tâm Bồ Đề. Nguyện dẫn đường như mắt dẫn thân đi. Hỏi: Như Lai phước điện bình đẳng không riêng tư, mà sao chúng sanh cúng dường được quả báo không đồng? Cũng theo đạo Phật, con người lên thánh vị, con người không giải thoát phiền não. Vậy trên sự thật, đạo Phật có ích hay vô ích? Đáp: Phật như mặt trời chiếu sáng khắp thế gian, như mặt trăng phá tan những bóng tối, như thuốc A Già Đà trị tất cả độc. Chỉ vì chúng sanh khí chất có lớn nhỏ, quán giải có cạn sâu, công phu có hậu bạc, tâm trí có khinh trọng, nên quả báo có sai khác. Bồ Tát khéo dụng tâm sẽ được thắng diệu công đức. Không chi hơn là mỗi mỗi hướng về vô thượng Bồ Đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. 6. Tiến tâm. Năm tướng tinh tấn: chăm chỉ phá giải đãi, kiên gan bền chí, càng được càng gắng sức, phát đại thệ nguyện, dũng kiện học tu. Văn tuệ thường nghĩ, minh giải chẳng khai. Tư tuệ thường nghĩ, chân trí chẳng sanh. Thánh đạo như lửa đốt củi hoặc chướng, trước ngôi noãn gọi là chưa nóng. Nếu đối với minh sư không học hỏi để khai tâm, không chịu mở mắt để tìm hiểu giáo lý, không có công phu tu hành, không thiết tha cầu chứng quả, làm sao địch được hoặc nghiệp từ lịch kiếp? Dũng mãnh tinh tấn ở trong Phật Pháp thì Bồ Đề không xa. Như giọt nước dù mong manh mà nhờ sức tiếp tục nhỏ xuống lâu dài, có khả năng làm thủng đá. Bốn pháp thiết yếu để chứng niết bàn: thân gần bạn lành, chuyên tâm nghe pháp, suy ngẫm kỹ càng, như pháp tu trì. 7. Tâm bất thoái. Chân thật hành pháp là chánh hạnh thầm thâm. Những chỗ mình đã hiểu, đích thân tự kinh nghiệm, đã tự lợi ích, nay đem dạy người. Không phải chỉ giỏi chữ mà không thật đức. Học cùng tận biển Phật Pháp là nhân tu nhất thiết chủng trí. Nhưng cốt yếu phải thực hành mới không thoái lui. Nhà thiền kể chuyện rằng, đường vào chùa có một quãng trơn trượt, ai sơ ý dễ bị té. Vị trụ trì hì hục sơn viết một tấm bảng báo động. Ngắm nghía công trình mình, sư khoái dạ đi tới đi lui, trượt chân sư ngã xoài. Người học đạo tham theo văn nghĩa, phiêu đãng tâm tánh, không như pháp tu hành thì vẫn sa đọa. Làm pháp sư, thuyết pháp dạy người, nếu không tự nếm pháp vị, vẫn bị thiệt thòi. Như thầy thuốc biết cách chữa bệnh mà không tự uống thuốc, chẳng thể cứu được mình. Kinh thí dụ, nói ăn mà không ăn chẳng thể no. Ngồi bất thoái tâm, lấy việc thực tập các pháp môn làm chánh hạnh để bảo đảm giải thoát. 8. Tuệ tâm. Đoạn hoặc chứng lý, tu hành đắc quả, toàn cậy ở trí tuệ. Bát Nhã như mắt sáng, mở đường dẫn dắt cả sáu độ thành tựu vạn hạnh, để tiến tới Ba La Mật Đa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đều nương trí tuệ mà hy vọng thực hiện. Phật pháp quý trọng giải thoát trên hết. Kinh Kim Cang: giả sử đem hằng hà sa số thân bố thí, công đức không bằng nghe một bài kệ Kinh Kim Cang. Bởi vì thân bốn đại là thân giả, nghe Kinh Kim Cang thì ngộ được pháp thân chân thật. Cũng như buổi sớm mai, những hạt sương lóng lánh như kim cang ở khắp cành lá. Ta có thể dùng bao nhiêu loại kim cang này để đổi lấy một hạt kim cang thật, dù chỉ nhỏ bằng hạt cải. Người hành trí tuệ chân không làm vô lượng thiện pháp, khác với tà kiến chấp không, đoạn hết căn lành. Hiện đời là kẻ ác, mai sau vào địa ngục. Bát Nhã cho đại quả niết bàn chân thật. Năm độ kia chỉ cho quả báo thế gian nếu không kèm Bát Nhã. 9. Tâm hồi hướng. Giữ gìn tánh giác minh, diệu tuệ lực xoay về từ quang Phật, hướng về Phật an trụ. Như hai gương đối nhau, Phật quang tâm quang tương nhiếp, tương nhập. Hồi hướng tha Phật là hồi hướng Phật địa. Hồi hướng tự Phật là hồi hướng chân như. Phật đạo, trí, chân như, lý. 10. Tính tâm. Pháp giới là chỗ Phật đã chứng. Chúng sanh giới là chỗ Phật đang giáo hóa. Pháp giới là lý thể. Chúng sanh giới là sự dụng. Lý và sự, thể và dụng không hai. Cho nên biết, Phật đang có mặt ở tất cả tâm hành chúng sanh. Đức Thích Ca, Đức A-di-đà, mười phương Phật đang thật sự tiếp dẫn chúng ta về tịnh độ. Mỗi tiếng niệm Phật của chúng ta chính là cái nhân để chúng ta vãng sanh về cõi Phật. Ngũ căn: tính, tiếng, niệm, định, tuệ. Ngũ lực: tâm hồi hướng, tâm bất thoái, tâm hộ pháp, tâm trì giới, tâm bồ đề.